quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay đề cập đến chủ đề tăng cường sức khỏe nam giới, vấn đề được giới chức y tế Úc đặc biệt lưu ý nhằm hướng tới mục tiêu rút ngắn sự chênh lệch về sức khỏe giữa nam và nữ, đồng thời cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người. Thưa quý vị thính giả, tại Úc cũng như là ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, các số liệu thống kê ghi nhận sức khỏe của nam giới thường kém hơn so với nữ giới. Hơn nữa, nam giới không chỉ có tỷ lệ tai nạn chết người và tự tử cao hơn, mà còn có nhiều khả năng mắc các bệnh liên quan đến di truyền và lối sống. Do đó, nam giới thường có tuổi thọ ngắn hơn so với phụ nữ. Theo dữ liệu của nhà thống kê Úc, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho nam giới tại Úc đó là bệnh nhồi máu cơ tim. Tiến sĩ Lucas De Toca từ Bộ Y tế Úc khẳng định điều này.
Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới là bệnh tim mạch. Vì vậy, sức khỏe tim mạch có ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới. Đó là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất, với hơn 10.000 nam giới tử vong mỗi năm vì bệnh tim.
Bà Cathy Close, y tá tư vấn lâm sàng về phục hồi chức năng tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, cho biết thêm về nguy cơ bệnh tim ở nam giới và các giải pháp.
Nam giới trên 50 tuổi có nguy cơ cao. Một người đàn ông 40 tuổi sống ở Úc có 50% nguy cơ mắc bệnh tim trước tuổi 70. Vì vậy, điều thực sự quan trọng đó là họ phải kiểm soát sức khỏe tim mạch của mình.
Bà Cathy Close lưu ý những cách mà nam giới có thể làm. Thứ nhất là gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Thứ hai là duy trì hoạt động thể chất hàng ngày. Thứ ba là giảm chất béo trong chế độ ăn uống, hạn chế ăn chất béo bão hòa như là mỡ động vật. Thứ tư là giữ cho trọng lượng cơ thể ở mức thích hợp. Thứ năm là tránh hút thuốc và giảm uống rượu. Thêm vào đó là cần lưu ý theo dõi thường xuyên về mức cholesterol và huyết áp. Đó là những cái yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Bà Cathy Close cũng khẳng định lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên.
Vì vậy, mọi người nên tập thể dục từ 30 đến 45 phút mỗi ngày với cường độ vừa phải. Chúng tôi nhận thấy điều đó mang lại những lợi ích đáng kể cho tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Ngoài bệnh tim mạch thì một số bệnh mãn tính khác cũng ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ tử vong ở nam giới, bao gồm như là bệnh ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, đột quỵ và chứng sa sút trí tuệ. Theo dữ liệu của nhà thống kê Úc vào năm 2020, chứng sa sút trí tuệ với căn bệnh phổ biến nhất đó là bệnh Alzheimer's là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cao ở đàn ông Úc. Giải thích về các dấu hiệu của sa sút trí tuệ, giáo sư Michael Kitt, phó giám đốc y tế liên bang, cho biết. The signs and symptoms of dementia can
vary. Các dấu hiệu và triệu chứng của sa sút trí tuệ có thể khác nhau, nhưng phổ biến nhất là tình trạng hay quên, mất trí nhớ, thay đổi tâm trạng và tính cách, nhầm lẫn với thời gian và địa điểm, khó nói, khó viết, hoặc hiểu bất cứ vấn đề nào, thờ ơ hoặc mất hứng thú với mọi việc mà bản thân thường thích, rút lui khỏi các hoạt động, khả năng phán đoán kém hơn, cảm thấy khó khăn hoặc không có khả năng thực hiện các công việc hàng ngày mà người bệnh đã từng làm.
Giáo sư Michael Kitt cũng nói rằng có một số yếu tố nguy cơ của chứng sa sút trí tuệ mà chúng ta không thể nào thay đổi được, chẳng hạn như là yếu tố tuổi tác và di truyền. Nhưng cũng có nhiều yếu tố rủi ro khác mà chúng ta có thể thay đổi được, cải thiện được, chẳng hạn như là lối sống. You can reduce your risk of getting dementia by
eating a healthy diet, getting plenty of exercise. Quý vị có thể giảm nguy cơ bị sa sút trí tuệ bằng cách ăn uống lành mạnh hơn trước, tăng cường tập thể dục nhiều hơn, giữ cân nặng ở mức hợp lý, hạn chế uống nhiều rượu, không hút thuốc, duy trì một cuộc sống xã hội năng động và giữ tinh thần lạc quan tích cực.
Về tầm soát để phát hiện sớm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở nam giới tại Úc, tiến sĩ Việt Đỗ, giám đốc khoa ung thư xạ trị, trung tâm trị liệu ung thư tại Bệnh viện Liverpool và Bệnh viện Campbelltown, nhấn mạnh khuyến cáo của Bộ Y tế.
các chú các bác là ví dụ mà ngoài từ 50 thì mỗi năm thì nên khám sức khỏe tổng quát một lần. Thì trong cái lần khám sức khỏe tổng quát đó thì nên có một cái khám trực tràng bằng tay, và trong khi mà khám trực tràng bằng tay thì có thể coi cái tuyến tiền liệt nó ra sao, và cũng trong một thời gian đó thì cũng nên lấy máu. Thường thường ở đây thì các bác xung xung sẽ lấy máu và thử coi có mỡ trong máu không, thì có thể cùng một lúc đó lấy máu cho PSA. Thì khi mà lấy máu cho PSA thì các bác sĩ ở đây họ có thể dựa vào đó để mà có thể chẩn đoán được trong giai đoạn đầu tiên là có cần nên làm thêm hay là không. Đôi khi ví dụ việc có một vài người bệnh nhân khi mà trong gia đình đã có người bị ung thư tuyến tiền liệt rồi, thì việc luôn luôn nói là nếu mà các bác mà có con trai chẳng hạn, thì nên nói con trai của mình đi khám bệnh khoảng 10-15 năm trước khi cái tuổi mà bác bị chẩn đoán. Chẳng hạn có một cái chú, một anh gặp việc ở tuổi 55, thì việc luôn luôn nghĩ là con trai của bác đến tuổi 40 chắc chắn là phải đi khám. Do đó là đối với những người mà có cái hiện tượng mà ung thư mà di truyền thì phải khám sớm hơn so với những người còn lại. Còn đối với những người còn lại thì phải nghĩ từ tuổi 50 trở lên.
Ngoài ra, các vấn đề về cơ xương như đau lưng dưới và các tình trạng suy nhược khác cũng khá phổ biến ở nam giới. Tuy là không ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ tử vong, nhưng cũng sẽ làm giảm khả năng duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, năng động và gắn kết. Tiến sĩ Lucas De Toca nói rằng điều quan trọng là nam giới cần phải nâng cao nhận thức về các vấn đề nêu trên.
Chấn thương do tai nạn hoặc chấn thương do hành vi nguy hiểm khi điều khiển phương tiện cơ giới hoặc những hoạt động khác cũng phổ biến hơn ở nam giới. Có nhiều lời giải thích cho điều đó, bao gồm một số áp lực mà xã hội đặt ra cho nam giới, đặc biệt là thanh niên, khiến họ chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Nhưng cũng cần thừa nhận rằng, chấn thương do tai nạn là nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh tật và tử vong ở nam giới.
Sức khỏe tâm thần cũng là vấn đề cần được đề cập. Tuy tỷ lệ mắc bệnh tâm thần ở nam giới không cao hơn so với nữ giới, nhưng thật không may, đó là nam giới có nguy cơ tự tử cao gấp 3 lần so với nữ giới. Ông Brad Hannigan là giám đốc điều hành của Lifeline Mercator, một tổ chức từ thiện hàng đầu ở Tây Nam Sydney, chuyên cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng cho cộng đồng. Ông Brad Hannigan cho biết,
mối quan tâm hàng đầu trong công việc của tôi là số lượng nam giới tự tử đáng kinh ngạc ở Úc. 3 trong số 4 vụ tự tử là nam giới, có nghĩa là mỗi ngày trong cộng đồng của chúng ta mất đi 6 người đàn ông vì tự tử.
Theo ông Hannigan, việc một người tự tử có tác động rất lớn đến gia đình và cộng đồng, khiến cho những người gần gũi nhất với họ có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và cũng có nguy cơ tự tử cao hơn. Điều đáng nói là áp lực mà xã hội đặt lên đối với nam giới đã góp phần gây ra yếu tố nguy cơ, như ông Hannigan giải thích. High risk factors for men correlate to how society
defines masculinity as being strong. Yếu tố nguy cơ cao của nam giới có liên quan đến cách mà xã hội định nghĩa họ là người mạnh mẽ, đáng tin cậy và có thể gánh vác gia đình của họ. Nguy cơ tự tử xảy ra khi nam giới không đáp ứng được những kỳ vọng đó. Những yếu tố rủi ro bao gồm ly thân, ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, thất nghiệp, mất an ninh tài chính.
Bên cạnh đó, nam giới cũng có xu hướng lạm dụng các chất gây nghiện, sử dụng ma túy quá mức và thói quen hút thuốc lá. Và vấn đề quan trọng hơn nữa, đó là các nghiên cứu phát hiện ra rằng nam giới thường có xu hướng ít tìm trợ giúp y tế hơn so với phụ nữ. Nam giới nói chung là được gán nhãn là phái mạnh, khiến cho họ có xu hướng tìm kiếm sự trợ giúp y tế muộn hơn, cho đến khi mà mọi thứ trở nên tệ hơn. Nam giới thường chần chừ trong việc kiểm tra sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và việc sử dụng rượu cũng như là chất gây nghiện. Một cuộc khảo sát mới đây do tổ chức từ thiện về sức khỏe nam giới Movember thực hiện cho thấy là cứ 5 thanh niên Úc thì có 2 người không tìm sự trợ giúp khi mà họ phải vật lộn với vấn đề sức khỏe tâm thần. Lý do là bởi vì họ cảm thấy không có ai mà họ có thể tin cậy. Nhà tâm lý học lâm sàng, tiến sĩ Jack Sekler nói với SBS rằng mặc dù số lượng nam giới tìm sự trợ giúp tâm lý có tăng lên hàng năm, nhưng theo truyền thống thì nam giới không phải là người sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Trong một tuyên bố với The Fit, Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Úc Tamara Kefnet cho biết bà rất lo lắng về tỷ lệ nam giới bỏ cuộc giữa chừng trong các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Trong các dịch vụ sức khỏe tâm thần, khi mà các vấn đề sức khỏe tâm thần của họ có thể là vẫn còn đang tồn tại. Về sức khỏe tổng thể, tiến sĩ Lucas De Toca một lần nữa khuyến cáo nam giới nên tìm sự chăm sóc y tế thường xuyên hơn.
Vì vậy, một khuyến nghị lớn cho tất cả đàn ông, thanh niên và bé trai là bảo đảm rằng quý vị tham gia vào dịch vụ y tế, có bác sĩ gia đình hoặc y tá chăm sóc sức khỏe ban đầu thường xuyên.
Ông Lucas De Toca nói rằng những người trẻ tuổi có thể là không cần xét nghiệm máu hàng năm, nhưng cần đi gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra sức khỏe. Đó có thể chỉ là một cuộc trò chuyện về sức khỏe tổng thể, ít nhất là mỗi năm một lần, để bảo đảm có được một kết quả lành mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính ở nam giới. Và đặc biệt là từ 40 tuổi trở lên, nam giới cần thực hiện một số cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tần suất kiểm tra sẽ thay đổi theo từng độ tuổi. Theo đó thì người càng lớn tuổi thì càng cần được kiểm tra nhiều hơn và kiểm tra thường xuyên hơn.
Chúng ta đang nói về việc kiểm tra sức khỏe tim mạch hàng năm, kiểm tra sức khỏe thận để xem chức năng thận như thế nào, đánh giá nguy cơ đột quỵ, xét nghiệm đường huyết để phát hiện nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và những vấn đề khác khi chúng ta già đi.
Khi bước sang tuổi 50, 60 và 70 thì sẽ có thêm những cuộc xét nghiệm khác được khuyến cáo. Do đó, việc gặp bác sĩ gia đình thường xuyên kể từ khi còn trẻ thì sẽ bảo đảm có thể cập nhật được bất kỳ cuộc kiểm tra sức khỏe nào được khuyến nghị cho nhóm tuổi và cho mỗi cá nhân tùy theo tình trạng sức khỏe cũng như là lịch sử gia đình. Ngoài những yếu tố rủi ro cá nhân đến từ tiền sử gia đình.
Vì vậy, nói chuyện với bác sĩ gia đình là lời khuyên đơn giản nhất, nhưng cũng hiệu quả nhất, vì bác sĩ gia đình và nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể hướng dẫn những việc quý vị có thể làm. Đó không chỉ là kiểm tra sức khỏe thể chất, mà còn giới thiệu trong trường hợp cần hỗ trợ về sức khỏe tâm thần, các vấn đề về sức khỏe xã hội mà quý vị có thể không nhận ra cho đến khi chúng trở thành vấn đề thực sự.
Thưa quý vị thính giả, ngoài những yếu tố rủi ro cá nhân đến từ tiền sử gia đình và cấu trúc di truyền, thì việc giữ lối sống lành mạnh là điều quan trọng mà chúng ta có thể làm để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Đối với một số người thì việc ăn uống lành mạnh hàng ngày có thể là không phù hợp với túi tiền hoặc là khó có thể kiểm soát được. Nhưng các chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và thay đổi dần dần thì sẽ tốt hơn nhiều so với là không thay đổi. Tiến sĩ Lucas De Toca nói rằng không nhất thiết là phải luôn ăn uống lành mạnh, luôn ăn nhiều rau quả và không phải là mọi thứ phải là thực phẩm hữu cơ, thực phẩm đắt tiền và khó chuẩn bị hoặc là phải đến phòng tập thể dục 5 lần mỗi tuần. Không nhất thiết phải như vậy. Điều quan trọng là thực hiện từng bước nhỏ để hướng tới một lối sống lành mạnh hơn trong khả năng của mình.
Vì vậy, hãy tập thể dục mỗi ngày, dù chỉ là đi bộ hay vận động tay chân ở nhà. Bạn không cần phải là thành viên của phòng gym đắt tiền, không cần phải đi nâng tạ nặng hay là tập với cường độ cao. Có một số bài tập rèn luyện sức mạnh và điều hòa mà bạn có thể tập tại nhà và chỉ cần xem video trên YouTube, sử dụng ghế dài và vách tường, thực hiện động tác chống đẩy hoặc gập bụng tại nhà, thậm chí chỉ trong 10-15 phút mỗi ngày. Đừng ngồi quá lâu trên sofa hoặc trên ghế văn phòng như nhiều người trong chúng ta vẫn làm hàng ngày.
Về vấn đề uống rượu bia, một nguy cơ khá trực tiếp dẫn đến các bệnh mãn tính, bao gồm các vấn đề về sức khỏe tâm thần và xã hội, thì không hẳn mọi người hoàn toàn không uống rượu. Nhưng mà uống rượu ít hơn thì vẫn luôn tốt hơn. Giáo sư Alison McMillan, y tá trưởng liên bang, khẳng định điều này.
Các hướng dẫn mới về rượu do Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Úc đưa ra vào năm 2020, dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất, và họ tuyên bố rằng không có mức độ cồn nào là an toàn. Tôi biết đây là một thông điệp khá thách thức đối với một số người, thế nhưng nếu quý vị càng ít uống rượu, thì sẽ càng ít có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình.
Như vậy, việc giảm rượu bia trong mỗi lần uống hoặc là bảo đảm có vài ngày trong tuần không uống rượu thì vẫn có thể bắt đầu tạo nên sự khác biệt. Giáo sư Lucas De Toca đề nghị rằng nam giới chỉ cần nghĩ về những điều nhỏ mà bản thân có thể làm và tăng dần lên để hướng tới một cuộc sống lành mạnh hơn. Việc chia nhỏ các mục tiêu về sức khỏe thì sẽ dễ thực hiện hơn so với bắt tay vào thực hiện một mục tiêu quá lớn và quá sức của mình. Trở lại với chăm sóc sức khỏe tinh thần đối với nam giới, tiến sĩ Lucas De Toca nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì kết nối xã hội, nhất là đối với các cô bác lớn tuổi.
Kết nối xã hội thực sự rất quan trọng và có rất nhiều bằng chứng cho thấy những người đàn ông bị cô lập, đặc biệt là đàn ông lớn tuổi, sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh mãn tính, chứng mất trí nhớ và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời làm tăng tỷ lệ tử vong sớm. Vì vậy, hãy nỗ lực một chút để duy trì kết nối xã hội với bạn bè, với những đồng nghiệp cũ, tham gia các câu lạc bộ, khơi dậy những sở thích, tất cả những việc đó đều hữu ích.
Theo dữ liệu của nhà thống kê Úc, tuổi thọ trung bình của nam giới thường ngắn hơn khoảng 4-5 năm so với phụ nữ, với những lý do mà phần lớn chúng ta có thể ngăn ngừa được. Bởi vậy mà các chuyên gia y tế đã khuyến nghị là nam giới cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, từ thói quen ăn uống cho đến vận động hàng ngày để có thể sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và trường thọ hơn. Và một bác sĩ gia đình, một chuyên gia y tế biết về tiền sử gia đình cũng như là biết hoàn cảnh cá nhân của mỗi bệnh nhân chính là người có thể đưa ra lời khuyên sức khỏe phù hợp nhất. Thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Ngôn mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau ạ.
Powerol dầu đa điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.